Linh Việt và Kiều Khanh xin kính chào quý thính giả của Đài Chân Trời Mới. Để mở đầu cho chương trình tạp chí Á Châu tuần này là đề tài nói đến lý do tại sao các chỉ thị của ông Kim Chính Nhật đưa ra để phát triển kinh tế Bắc Triều Tiên lại thất bại, khiến cho cả nước lâm vào nạn đói. Xin mời quý thính giả lắng nghe qua sự tóm lược của Linh Việt và Kiều Khanh.
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO FAO, thì trong năm nay Bắc Triều Tiên sẽ thiếu hụt khoảng 1 triệu tấn gạo bắp. Nếu không có viện trợ kịp thời của thế giới thì khó mà thoát khỏi nạn chết đói. Chính quyền Bình Nhưỡng đã mở các kho dự trữ lương thực cuối cùng đem ra phân phối cho dân. Cơ quan FAO nói là phân phối cho dân, nhưng thực tế chỉ có những thành phần cán bộ đảng viên sẵn sàng sống chết với chế độ mới được cấp phát. Chứ ngay cả những đơn vị quân đội, công an không ở gần Trung ương còn chưa được dự phần, huống chi là người dân. Báo chí phát hành ở Hàn Quốc loan tin cho biết đã có cả mấy vạn người chết vì đói. Nhiều đơn vị bộ đội ở địa phương đã xách súng đến cướp các kho lương thực do công an canh giữ. Chính quyền Seoul và Tokyo đã nắm được thông tin này, nhưng vẫn chưa lên kế hoạch viện trợ khẩn cấp, vì Bình Nhưỡng lúc nào cũng hăm he nhuộm đỏ Nam Hàn và san bằng Tokyo thành bình địa. Người ta chưa nghe Bắc Kinh lên tiếng xác nhận về nạn đói đang xảy ra ở Bắc Hàn, nhưng Trung Quốc đã tăng cường thêm lực lượng biên phòng tại các cửa khẩu dọc theo hành lang biên giới giữa hai nước. Mặc dù nạn đói đang đe dọa trầm trọng, nhưng đài truyền hình và truyền thanh Bình Nhưỡng vẫn liên tục đề cao thành quả phát triển kinh tế do chiến dịch 150 ngày toàn dân ra sức chiến đấu đem lại. Một nền kinh tế gần như suy sụp toàn diện thì làm sao xây dựng lại nổi trong vòng 150 ngày? Ai cũng biết đây là chuyện phong thần, chỉ có ông Kim Chính Nhật đi trên mây, tưởng thật nên đã ra lệnh sẽ phát động thêm 100 ngày toàn dân chiến đấu nữa vào cuối năm nay để đưa đất nước đến ngưỡng cửa của một quốc gia cường thịnh.
Theo các nhà quan sát tình hình lãnh đạo Triều Tiên, thì sau khi chiến dịch 150 chấm dứt, ông Kim Chính Nhật đã nhận được nhiều báo cáo hết sức phấn khởi. Nào là nông phẩm năm nay được mùa tăng gấp 3, nền công nghiệp sản xuất tăng gấp 1,2 lần. Nói chung, cái gì cũng vượt chỉ tiêu, tất cả báo cáo đều tốt. Nhưng tại sao ngay tại thủ đô Bình Nhưỡng cứ bị mất điện hoài? Yêu cầu các đồng chí hãy giải thích cho tôi biết. Đó là câu hỏi của ông Kim Chính Nhật bắt những cán bộ nạp báo cáo phải trả lời. Mọi người đều đáp rằng thành quả sẽ thật sự gặt hái được vào cuối tháng 10 năm nay. Thế là từ đầu tháng 11 năm 2009 cho đến nay, Bình Nhưỡng không bị cúp điện. Thật ra, đây là một chuyện làm hết sức vô lý của cán bộ nhằm che mắt ông Kim Chính Nhật về các báo cáo láo của mình. Vì phải dồn nhiều năng lực để cho Bình Nhưỡng khỏi bị mất điện, nên hầu hết các địa phương phải lâm vào tình trạng suốt cả tháng 11, chỉ có điện chừng 5-3 ngày. Đáng nói là những khu công nghiệp, nông nghiệp thiếu điện cho sản xuất. Thêm một chuyện bí mật khác nữa vừa được tiết lộ cho biết, sau khi Bình Nhưỡng phóng xong vệ tinh Quang Minh Tinh số 2, ông Kim Chí Nhật đã đích thân đến tham quan công xưởng chế tạo hỏa tiễn phóng vệ tinh. Thật ra công xưởng này không có khả năng chế tạo hỏa tiễn để phóng vệ tinh Quang Minh Tinh số 2 vào tháng 4 vừa qua, là một hỏa tiễn mà công xưởng này phải bỏ tiền ra mua ở nước ngoài với giá chợ đen, đem về cải trang lại thành Made in North Korea. Ông Kim Chí Nhật đã hết lời khen ngợi, rồi chỉ thị phải chế tạo thêm 1-2 hỏa tiễn khác có năng lực cao hơn để chuẩn bị cho những lần phóng tiếp trong tương lai. Ban quản lý công xưởng này nhận huy chương anh hùng lao động số 1 mà lòng không khỏi lo âu, vì lỡ vài tháng sau tướng quân Kim Chí Nhật nổi hứng muốn phóng thêm một vệ tinh nữa thì lấy hỏa tiễn đâu mà phóng. Ngân sách thì cán bộ lãnh đạo trung ương vẫn chưa nói đến, lấy tiền đâu ra để mua như lần trước.
Chẳng riêng gì Bắc Triều Tiên mà cả bốn nước cộng sản còn lại là Cuba, Lào, Trung Quốc và Việt Nam cũng đều làm láo báo cáo thật, nên lúc nào cũng cường điệu và cho rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa là đất nước sẽ trở nên cường thịnh, chẳng thua bất cứ quốc gia nào. Trong khi thực tế thì đại đa số người dân nghèo đói rớt mùng tơi, về mặt tuyên truyền láo khoét thì chẳng có quốc gia nào qua mặt được mấy nước cộng sản như vừa kể trên, thưa có phải vậy không, quý thính giả?
Bốn tờ báo phát hành tại Trung Quốc bị phạt nặng chỉ vì đưa ra bản so sánh khoảng cách giàu nghèo hiện nay ở Hoa Lục. Linh Việt và Kiều Khanh xin lược thuật để kính mời quý thính giả theo dõi.
Vào thượng tuần tháng 11 vừa qua, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã bị bẽ mặt với người dân Hoa Lục và dư luận thế giới qua việc tổng biên tập tờ báo Tài Chánh là bà Hồ Thư Lập nạp đơn xin từ chức để phản đối chính sách quản lý Internet quá gắt gao của nhà nước Bắc Kinh. Bà Lập cho rằng đây là một chính sách sai lầm nghiêm trọng vì xem thường quyền lợi của người dân. Trước đây, bà Lập đã viết một bài báo chỉ trích nhà nước Bắc Kinh đang tìm cách áp dụng chế độ kiểm soát máy vi tính cá nhân qua việc bắt phải cài thêm phần mềm lục bá Green Dam. Bài viết này đã được hầu hết những người sử dụng Internet ở Trung Quốc tán thưởng và tạo nên một phong trào phản đối mạnh mẽ, khiến chính quyền Bắc Kinh phải rút lại quyết định bắt gài thêm phần mềm lục bá. Thêm một chuyện khác nữa là vào đầu năm nay, tờ Tài Chánh đã cho đi một bài về việc điều tra tham nhũng ở đài truyền hình Trung ương. Nhà nước Bắc Kinh đã bắt phải rút bài này xuống khỏi mạng, nhưng vài ngày sau bà Lập đã cho nó vào lại mạng của tờ Tài Chánh. Chính vì lẽ đó mà những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định phải chỉnh đốn tờ Tài Chánh, mà cái gai trước mắt là bà tổng biên tập Hồ Thư Lập. Nếu là ai khác chắc phải vào ngồi tù, nhưng vì bà Lập là người đã đóng góp công rất nhiều cho thị trường chứng khoán của Trung Quốc, nên tiếng tăm và uy tín của bà Lập không chỉ vang lừng trong giới đầu tư và ký giả ở Trung Quốc, mà còn được báo giới nước ngoài thường xuyên nhắc tới. Bà Lập vừa xin từ chức xong là toàn bộ ký giả, nhân viên tòa báo đồng loạt xin nghỉ việc.
Sau vụ bà Lập nộp đơn xin từ chức là đến việc nhiều ký giả Trung Quốc bất mãn ra mặt khi chính quyền Bắc Kinh quyết định xử phạt một lúc 4 tờ báo, trong đó có tờ Chứng khoán Thượng Hải, vì cho rằng 4 tờ báo này đã đưa ra những con số sai lạc để so sánh khoảng cách giàu nghèo của người dân đang sống dưới chế độ Cộng sản Trung Quốc. Ngày 29 tháng 11 vừa qua, Tân Hoa Xã cho đi một bản tin ngắn nói rằng Ủy ban Kiểm duyệt Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa mới ra chỉ thị xử phạt 4 tờ báo vì đã cố tình phịa ra những con số để so sánh khoảng cách giàu nghèo hiện nay của người dân ở Hoa Lục. Được biết, 4 tờ báo bị xử phạt đó đã viết rằng chẳng biết đến bao giờ mới thu hẹp được khoảng cách giàu nghèo của người dân Hoa Lục. Người giàu thì tiền xài bao nhiêu cũng không hết, kẻ nghèo thì làm việc quần quật suốt ngày đêm mà chưa chắc nuôi được gia đình ba miệng ăn. Tài sản đất nước hầu như tập trung vào tay tầng lớp phú hào, mà tầng lớp này chỉ chiếm khoảng 0,4% dân số. Đây là kết quả điều tra được một cơ quan nghiên cứu rất uy tín thực hiện từ hơn cả năm nay, chứ không phải là con số bịa đặt.
Được biết, nhiều ký giả bất mãn vì quyết định xử phạt 4 tờ báo, nên nhà nước Bắc Kinh phải lên tiếng giải thích rằng quyết định xử phạt là đúng vì 4 tờ báo đó đã bịa ra những con số để so sánh khoảng cách giữa giàu nghèo của người dân hiện đang sống dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chắc chắn bọn phản động sẽ lợi dụng những con số bịa đặt đó để kích động người dân đứng lên chống đối chế độ vì cho rằng có sự bất công. Chính quyền Bắc Kinh không đưa ra một con số cụ thể nào cả, mà lại buộc tội người ta là phịa ra những con số láo khoét để quyết định xử phạt, nên việc giải thích của chính quyền chẳng ai tin. Các nhà nghiên cứu về xã hội Trung Quốc nói rằng mặc dù 4 tờ báo đó không nói rõ con số 0,4% đó thuộc những thành phần nào, nhưng người dân thừa biết đó là các lãnh đạo đầy quyền uy của gia đình hay thân nhân ruột thịt của họ, chứ có mấy người vào đây được. Tuy nhiên, nếu có thêm báo chí nói ra thì càng tốt, coi như một sự xác nhận từ chính ngay các phương tiện tuyên truyền của Đảng.
Mặc dù báo, đài dưới chế độ Cộng sản là cơ quan tuyên truyền cho chế độ, nhưng đôi khi vẫn có những ký giả hay ban biên tập xé rào vì nhiều lý do. Nhưng dù với lý do nào đi chăng nữa thì họ đều được người dân đánh giá cao, dám nói, dám viết lên những sự thật mà chế độ muốn giấu. Không có những người ký giả, tổng ban biên tập can đảm đó, thì người dân phải chịu thêm một sự bất hạnh nữa. Đến đây đã chấm dứt chương trình Tạp chí Á Châu. Kiều Khanh và Linh Việt kính mời quý thính giả nhớ đón nghe chương trình này vào tuần sau. Xin kính chào, tạm biệt.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantraimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.